Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử chùa Tượng Sơn. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng Giáp Ngọ năm 2014. Trời mưa và giá lạnh phủ khắp Hương Sơn và Hà Tĩnh trong tuần lễ qua. Các Phật tử vẫn dành thời gian đến chùa trong thời tiết và khí hậu thế này là một điều rất quý. Nhân dịp này, Thầy kính gửi đến các quý Phật tử thông điệp đầu năm. Đầu năm trong truyền thống văn hóa Việt Nam là những ngày tháng bắt đầu cho 12 tháng sau đó. Do vậy, nếu chúng ta gieo các hạt giống lành vào dịp đầu năm, với cái đà này đó, chúng ta sẽ có được các hạt giống tích cực ở giữa năm và cuối năm. Vì lý do đó, người Việt Nam quan niệm lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Mỗi một động tác lễ lại của người tu học Phật đó, có ba ý nghĩa. Thứ nhất, bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với các đức Phật, các vị Bồ Tát, những người đã hy sinh cuộc đời của mình phụng sự chúng sinh, góp phần nhổ nỗi khổ, ban niềm vui. Do đó, khi đảnh lễ Phật, chúng ta nêu quyết tâm học hỏi các đức tính cao quý của các ngài. Mỗi một đức Phật á, thì có biểu tượng cao quý khác nhau để học hành hoan hỷ. Ta đảnh lễ Đức Phật Di Lặc để học hành lắng nghe. Ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm để học hành rộng lượng bao dung. Ta đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng để học hành tinh tấn khám phá phụng sự. Ta học hành Đức Phật Thích Ca. Do đó, lễ lại là một cơ hội để chúng ta tăng trưởng các nhân cách Phật, Bồ Tát cho cuộc sống của mình. Và lễ lại bằng cách này đó, ta thâu nhận được rất nhiều các giá trị quý. Thứ hai, lễ Phật là văn hóa hành trì của Đạo Phật, vừa là một cơ hội giúp cho chúng ta nhiếp tâm do thể hiện lòng tôn kính cao nhất. Do vậy, động tác lễ lại rất quan trọng. Đứng thẳng người, hai chân thành hình chữ V, hai tay chắp lại như là một đóa hoa sen, một búp sen đúng nghĩa, và tập trung hướng về các đức Phật, giữ tâm thanh tịnh nhất, hai tay giơ ngang trán, sau đó quỳ lại bằng hai đầu gối, hai cùi chỏ tiếp xúc trên mặt đất, sau đó trán chúng ta tiếp giáp mặt đất, mở lòng bàn tay ra và quán tưởng rằng ta đang hôn bàn chân của Đức Phật. Động tác này là một sự hành trì, và trong sự giao tiếp giữa chúng ta với Đức Phật đó, tâm chân dư được thể hiện, mọi vọng niệm, vọng tưởng được tan biến. Như vậy, lễ Phật là cách thức làm cho tâm được thanh tịnh ở một mức độ tương đối. Thứ ba, lễ Phật là một cơ hội, theo đó ta bày tỏ các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự, ta lỡ tình hay cố ý mang lại nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn ở người thân và tha nhân. Đồng thời niềm quyết tâm từ đây về sau tôi sẽ không tái phạm những thứ này. Đạo đức lễ lại đó đã làm cho chúng ta giao tiếp trực tiếp với Đức Phật. Đức Phật cảm nhận được những cái thông tin hối hận, ăn năn, bày tỏ của mình và chứng tri cho. Đồng thời ta nương vào sự chứng giám đó khởi lên một cái quyết tâm lớn: tôi phải tốt hơn tôi ngày hôm qua, và tôi của ngày mai phải tốt hơn tôi của ngày hôm nay. Sám hối nghiệp chướng này là một quá trình chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, khác với cách rửa tội trong Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo. Rửa tội đó đặt trọng tâm vào Chúa thông qua một vị linh mục hay mục sư, và hai vị này đó mà chấp nhận được thì tội chúng ta được hết. Cái đó là trái với luật pháp, trái với khoa học và trái với luật nhân quả. Ở đây người lại Phật á bộc bạch tội và lỗi của mình nếu có, và nếu quyết tâm không bao giờ tái phạm, đồng thời phải làm các việc tốt đối lập, thì các việc tốt đối lập này nó sẽ có tác dụng là loại trừ các hạt giống xấu, hành động xấu, lời nói xấu, lối sống xấu và các thói quen tiêu cực ta đã lỡ có trong quá khứ. Theo luật bù trừ, yếu tố này mới là quan trọng. Ví dụ trước đây bàn tay mình đã từng đánh đập, giết người, bây giờ sám hối Phật rồi đó, ta dùng bàn tay này chăm sóc, bảo hộ, nâng đỡ, giúp đỡ, mang niềm vui, tạo nụ cười. Đó là chuyển nghiệp. Chứ bộc bạch lỗi của mình ra trước Phật không có nghĩa là hết tội, hết lỗi. Đó là một sự quay đầu thôi. Dân gian Trung Quốc có câu quay đầu là bờ. Thực ra đó là một câu nói khích lệ, chứ không phải là câu nói mô tả chân lý. Khi chúng ta đi quá xa cái bờ bằng một năm, ta phải bơi bằng một thời gian gần một năm từ cái thời điểm quay đầu. Khi chúng ta cách bờ 3 tháng, ta phải bơi ngược lại 3 tháng. Khi ta cách bờ 3 ngày, ta phải quay lại 3 ngày. Cách bờ 3 giờ, ta phải quay lại 3 giờ. Cho nên quay đầu chưa phải là bờ, quay đầu mới hướng về bờ thôi. Đó lúc bơi quá xa rồi đó, quay đầu vẫn chưa thấy bờ ở đâu. Mù tịt, xa tích, mắt hút. Lời khích lệ bao giờ cũng vắn tắt, để chúng ta khỏi phải ngán ngẩm cái con đường bê quá dài, mà đôi lúc chúng ta có thể đuối sức và ngã quỵ, bị dợp bẻ trên mặt biển hay là dưới sông. Và khi nhận diện các hành động sai, quay đầu á, ta phải bơi. Bơi để tìm sự sống, bơi để hướng đến hạnh phúc, bơi để giải quyết các vấn nạn thôi. Thử hình dung nếu chúng ta là một con cá đang tồn tại dưới một khúc sông. Mặt trên nước là bị loang bởi dầu với một đường kính rất to. Con cá có thể có hai phản ứng rồi. Phản ứng một á, nó phải nhảy hết sức lực của nó, ngồi lên mặt nước, mở cái miệng thật to, ngốp lấy các cái ngụm không khí, sau đó nhảy xuống lại ở dưới nước tồn tại được vài phút, sau đó nhảy lên cứ như thế. Con cá không ý thức rằng mình đang bị vướng kẹt bởi một cái mảng dầu loang quá lớn, và cứ tiếp tục làm như thế này, con cá sẽ chết, chết vì nhiễm độc bởi dầu, chết vì không có đủ oxy ở dưới nước do lớp dầu đã ngăn cách và làm cho lượng oxy không thể được tiếp nhận, mà nó chính là cái yếu tố cần thiết để duy trì và làm lớn mạnh sự sống. Phản ứng thứ hai con cá sẽ phải làm đó là khi nhận diện cách giải quyết này là tạm thời, nó phải tìm một cách khác, bơi thật nhanh, hết sức bình sinh, bơi đến lúc nào đó mà nó cảm nhận được rằng là ở dưới nước đó, mà nó đang bơi đó đã có được oxy nhiều hơn, nó thoải mái hơn và nó không cần phải có nhu cầu nhảy lên trên khỏi mặt nước để ngậm lấy các cái không khí đang có mặt. Tính mạng của đó được xem là an toàn. Nên quay bầu không, quay đầu không đơn giản là bờ, quay đầu là đang hướng về ta. Còn hướng về có phương pháp hay không lại là một chuyện khác. Nhanh hay chậm, kết quả nhiều hay ít thuộc về phương pháp, tâm thành và sự nỗ lực chuyển nghiệp của chúng ta. Do đó lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Muốn có được kết quả như ý, phải hiểu rõ được ba ý nghĩa của việc lễ Phật này thì động tác lễ lại của chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Khi lễ lại với ba ý nghĩa vừa nêu đó, chúng ta có thêm một giá trị 4, đó là tăng trưởng sức khỏe. Động tác lễ lại này tạo ra một cái thể lực tốt, do vì khi chúng ta đứng thẳng người lên, ta nhón hai gót lên để nâng cơ thể, hít vào một cái ngụm không khí rất là trong lành, thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, và chậm chậm quỳ gối xuống, chụm hai đầu gối xuống đất và chán tiếp với mặt đất, thở ra, đồng thời vừa ngắt đầu lên ta hít một hơi thật dài bằng động tác tương tự. Lượng oxy bên ngoài đã được đưa vào trong cơ thể thông qua hai lỗ mũi, đi thẳng vào buồng phổi. Tác động của nó làm tươi dựng máu, làm tốt cho hệ thống thần kinh. Quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt đẹp hơn. Sự sảng khoái của tinh thần đó bắt đầu được xuất hiện. Những người ngủ gái thường dễ bị đột quỵ vì lượng oxy ở trên não quá ít so với người bình thường. Do vậy ban ngày khi còn thức đó, nhớ dành thời gian thật nhiều cho việc hít thở sâu để nuôi não của mình. Khi làm việc khoảng một tiếng đồng hồ, nhất là những người làm việc văn phòng, hãy dành ra 3 cho đến 5 phút hít thở không khí trong lành. Điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đứng lên lại xuống như vậy trung bình 49 lại trong một ngày, người lễ lại sẽ không phải đi thăm bác sĩ tại các bệnh viện, vì chúng ta đã có được vận động toàn thân đó. Cho nên nhớ là công việc đó, nếu chúng ta vận dụng thêm khí công trong lễ lại, sức khỏe còn tăng trưởng thêm. Đó là khi chúng ta đứng lên, chắp tay, ngang ngực, dâng lên trán, thì chúng ta nhíu hậu môn lại. Và khi tiếp giáp mặt đất thở ra xong rồi, chúng ta hạ hậu môn ra. Và khi bắt đầu từ từ đứng dậy, chúng ta nhíu hậu môn lại và hít một hơi thở thật sâu vào. Tâm chỉ theo dõi hơi thở đi vào bên trong cơ thể thôi, không để ý đến bất cứ một cái gì khác trên cuộc đời này. Tâm ta được thư lắng hoàn toàn, giải phóng khỏi các căng thẳng, sầu muộn, lo âu, buồn rầu, giận tức, oan ức và nhiều nỗi lo khác. Như vậy động tác lễ lại đó nó tăng trưởng hai sức khỏe thể chất do vận động đúng, thở đúng, nên tránh được các cái bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm, đột quỵ, tim mạch, béo phì, và nâng cao cái chức năng hoạt động của gan và bao tử. Lại Phật như thế vừa có phước báo tăng trưởng các công đức, vừa có được sức khỏe dẻo dai, sám hối được các nghiệp chướng. Cho nên cố gắng siêng năng lễ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài. Điều hai, thực tập nở nụ cười tươi. Nụ cười đó là giá trị hoan hỷ mà ta có thể tưởng thưởng cho mình và hiến tặng cho người khác. Các mối lo toan trong cuộc đời đó đã làm cho trán của chúng ta thêm nhiều nếp nhăn, bộ dạng của chúng ta đó trở nên khệnh khạng, thái độ sống của chúng ta trở nên nặng nề mệt mỏi. Do đó phải tập và nở những nụ cười thật tươi. Các thực tập đơn giản như sau: quán gương mặt mình là một búp sen, từ ở dưới bùn nhơ ngôi lên được nửa chừng nước, ngôi lên khỏi mặt nước, nở một cánh, nở hai cánh, nở ba cánh, nở bốn cánh, nở nửa phần, nở 60 phần, nở 70 phần, nở trọn vẹn. Cái diễn tiến đó nó được diễn ra trong tích tắc thôi, và gương mặt của chúng ta đang sầu não bởi những lo toan bắt đầu mở ra 10 phần, 20 phần, 30 phần, 50 phần, 100 phần niềm vui, nụ cười. Và niềm vui nụ cười này nó sẽ làm kích hoạt các cái hệ thống thần kinh, tác động trực tiếp ở trên não. Nhờ đó những cái căng thẳng được tan biến rất nhanh. Cơn giận dữ mà được nở nụ cười, hít thở thật sâu đó sẽ tan biến liền. Áp dụng thực tập này khi chúng ta đối diện trước một nỗi hàm oan, một sự xúc phạm nhân phẩm của người khác đối với mình, thay vì chị em phụ nữ có khuynh hướng là khóc, làm cho tâm mình sầu muộn hơn. Người nam có khuynh hướng giận và thể hiện cái cơn giận bằng đánh lộn, mà nếu thiếu sự kiểm soát có thể dẫn đến án mạng, một kẻ chết, người còn lại phải đi tù. Làm chủ dòng cảm xúc và tâm trong tình huống này qua động tác quán chiếu gương mặt mình là một đóa hoa sen đang nở đó, chúng ta cảm thấy lòng mình nó dịu xuống, thư lắng, nhẹ nhàng và phản ứng chậm lại. Trong cơn giận dữ, phản ứng càng nhanh, chúng ta mất sự kiểm soát và chúng ta đã biến mình trở thành nạn nhân, buông ra những lời nói, hành động và thái độ ứng xử đó thương tổn đến mối quan hệ xã hội, mà về sau này có muốn gây dựng lại cũng rất khó có thể thành công. Xây dựng có thể mất hàng năm, phá hủy nó chỉ mất có vài phút thôi, tình người còn nhiều hơn thế. Mọi việc đâu nó còn đó, cho nên chúng ta không cần phải vội vã bị hiểu lầm, không có nghĩa là giá trị chúng ta bị mất đi. Ví dụ như một người nào đó nói ông Nguyễn Văn Hai có 6 ngón tay, bà Nguyễn Thị Ba do ác độc quá chỉ có 4 ngón, mà trên thực tế ông A và bà B này đó cũng có 5 ngón bình thường. Như vậy cái lời thị phi đó nó không phải là hiện thực, nó chỉ là một cái phản ánh sai lầm về hiện thực thôi. Nhưng mà chúng ta đó thường đánh đồng cái lời thị phi là chính mình, cho nên ai nói xấu mình á tự động mình khổ liền à. Khổ vì chúng ta chấp cái danh xưng đó tên tuổi đó, lời sai sự thật đó là tôi, là chính tôi. Và đồng thời chúng ta nghĩ rằng là tôi là nạn nhân, cho nên tôi giận dữ, phản ứng, thể hiện thái độ, thậm chí tôi có thể làm lại những lời tương tự, hành động tương tự để cho người đó nhớ mặt tôi mà về sau này không dám đá động đến. Cái thức ứng xử đó mang tính giang hồ, không giải quyết được các căng thẳng, mâu thuẫn, nỗi buồn, niềm đau. Cho nên cái mỗi khi gặp một cái gì đó bất hạnh, một hoàn cảnh khó khăn, một thách đố rất là dai, thì hãy cố gắng điềm tĩnh, hít thở thật sâu, đi bước bộ thôi, đừng suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhìn đến mảng trời xanh, nhìn thấy mây bay, không có lưu giữ làm cái gì hết, và cố gắng đi một quyết tâm là tâm của tôi cũng giống như là gió thổi mây bay đó, không chấp trước nỗi đau, không giữ lại sự bất hạnh, không xem mình là nạn nhân, ta sẽ vơi đi sự sầu khổ rất nhanh chóng. Chúng ta thử hình dung nếu mình nắm lại một nắm tay như thế này và đấm vào tường, sẽ có một lực phản hồi và làm cho tay chúng ta có thể bị gãy xương, bị bầm tím, bị chày xước da. Cái đau đó có thể còn đọng lại trên cơ thể này vài ba tiếng, vài ba ngày. Nhưng nếu một cái nắm đấm đó mà đấm trong hư không như thế này, rõ ràng là nó không có tác dụng gì hết á. Người ta đánh đấm vào một đối vật cụ thể, chứ không ai đánh đấm vào không gian. Khi mình không xem mình là quan trọng và mình đang quán tưởng mình như là hư không, thì các lời thị phi, những sự tấn công, cho gây bánh xe, phá đám, thương tổn, gây rối, tạo trở ngại của họ đó, không làm hề hấn gì chúng ta được. Tâm lý chiến là những cái chiêu rất độc. Và theo Vinh Pháp đó, bất chiến tự nhiên thần là chiến công lớn nhất. Còn Đức Phật dạy, chiến thắng chính mình là chiến công vĩ đại nhất. Tức là làm chủ được tâm, không để tâm mình phản ứng giận dữ, sợ hãi, khổ đau, tức tối, bực dọc. Người như thế sống rất thọ, tại vì không để cho cái dòng cảm xúc nó khuấy động mình lên như là làn sóng ở trên mặt nước tăng. Cho nên hãy thực tập nở những nụ cười thật tươi vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Cố gắng tối thiểu đó một ngày phải cười 10 lần, một lần được vài chục giây. Quý bà thường xuyên nở nụ cười tươi đó thì các ông chồng sẽ không chán, sẽ không có đi mượn quán nhậu để giải sầu, sẽ không xem không gian ngoài đường đó là nơi giải quyết các cái bế tắc. Bao nhiêu công việc nặng nhọc, thách đố, trở ngại, chướng duyên, khó khăn, thậm chí là nợ nần mà về nhà gặp vợ con lúc nào cũng mặt ủ ủ một đống, chầm dầm cằn nhằn cào nhào, buồn tanh buồn teo, thì làm sao mà trải nghiệm hạnh phúc được? Không có hạnh phúc được. Hoặc người vợ đã làm việc đồng áng hay công sở, về rồi tiếp tục việc gia đình, lo cho chồng con, cha mẹ, vân vân, quá mệt rồi. Mà ông chồng lúc nào cũng là hậm hậm hịnh hực, nói nặng nhẹ, nói chì chiết, chắc chắn là gia đình đó đang sống trong cảnh địa ngục. Một người giận mà người khác không phản ứng lại cái giận đó bằng sự giận tương đương, mà nở một nụ cười thật tươi đó, thì người giận kia cũng cảm thấy mất hứng và lắng dịu lại. Cho nên phải tập nở nụ cười thật tươi. Ở vùng thôn quê đó, chúng ta rất là dễ thực tập. Sáng mơ chúng ta bước ra ngoài trước nhà hay sau nhà, có không khí trong lành, có cây xanh, ta ngửa mặt lên trời, hít thở thật sâu, cười kha 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 kha, và quán tưởng rằng là mình đang là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc nở một nụ cười rất đẹp. Ở trước chùa Tượng Sơn mình á, có tượng Phật Di Lặc đứng thoải mái, thông dong, tự tại, không vướng bận. Và tập như thế thường xuyên, ta sẽ trẻ trung hơn, đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn, dễ tiếp xúc hơn, dễ gần gũi hơn. Đây là cách chúng ta tạo dựng hạnh phúc cho mình và góp phần ban tặng hạnh phúc cho những người thân và người cộng sự. Hai tập như thế. Thỉnh thoảng ai bị nỗi buồn tấn công nhiều quá đó thì nên mua phim hài, kịch cười để tạo tác nhân cho nụ cười xuất hiện. Xem phim hài Sạc Lô, phim hài Dr. Bean, xem các kịch hài của Bảo Quốc, ứng xử bao giờ cũng là giang hồ hết á. Mà ứng xử giang hồ không phải là cách giải quyết vấn đề. Phim kiếm hiệp Trung Quốc á, dạy con cháu, cha mẹ mình, thầy của mình bị giết bởi một kẻ thù, thì mình phải có trách nhiệm thanh toán kẻ thù đó để rửa cái tội. Phim Hollywood của Mỹ đó thì không muốn chờ luật pháp can dự, mà đương sự phải thể hiện sự anh hùng để làm cái công việc trả thù. Phim Bollywood của Ấn Độ, kẻ anh hùng là người có thể tránh được làn tên mũi đạn, một người có thể giết được vài chục người xấu, tiêu cực mà không cần phải nhờ đến luật pháp xử trí. Như thế, phim ảnh đang gián tiếp xúi con người vi phạm luật pháp. Kẻ đầu xấu thì luật pháp có cách thức định tội và phân xử. Trong trường hợp bằng chứng, tang chứng, vật chứng không đủ do bị phi tang, thì luật nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Chúng ta hãy an tâm, đừng để tâm mình giận dữ sân si ở trong một cái vụ án nào đó. Ta có thể nhờ luật pháp tạo ra cái công bằng xã hội cho mình. Nhưng nếu như không làm được, cũng đừng vì thế mà khổ. Nhân quả rồi sẽ xử lý người đó một cách rất là nghiêm khắc. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả, kể cả Đức Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên thực tập ba thói quen: hành động tốt, từ bỏ việc làm xấu, và phát triển tâm theo chiều hướng tích cực, không tham, không sân, không si, không chấp, ta có một đời sống an vui. Và làm được như thế là ta đang trở thành một con người đích thực, một con người đúng ý nghĩa. Điều 5: học Phật giải quyết khổ đau. Học làm người cũng là một phần học Phật. Học Phật ở mức độ về đạo đức để sống trong tương quan gia đình xã hội được tốt đẹp hơn. Ngoài học đạo đức để trở thành làm người, chúng ta cần phải học Phật, tức học các triết lý cao quý của Ngài. Kể từ khi trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Đức Phật đã có 45 năm rầy đây mây đó ở miền Bắc Ấn Độ thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Trước khi qua đời, Đức Phật đã giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần ngàn trang, kinh Di Giáo vài chục trang, để nhắc nhở các đệ tử của người những việc nên làm không nên làm, cách thức tu, cách thức vượt qua khổ đau, cách thức xây dựng một thế giới hạnh phúc và hòa bình. Tìm một bậc đạo sư vĩ đại, tích cực, năng động và có trách nhiệm đối với chúng sinh như thế là rất hiếm, nếu không nói là không thể có người tương đương. Bốn mươi lăm năm thuyết giảng đó, ta có thể phân loại lời Phật dạy thành các nhóm: các lời dạy về nhận thức luận, các lời dạy về chính trị học, các lời dạy về xã hội học, các lời dạy về đạo đức học, các lời dạy về tâm linh học, để hướng đến giải thoát khổ đau. Nếu học Phật kỹ, ta phải học hết tất cả các phương diện đó. Như là các Phật tử ứng dụng á, thì mình không cần phải học nhiều đến thế, sâu như thế, hệ thống như thế. Chúng ta chỉ cần học Phật căn bản như sau. Thứ nhất, bất cứ nơi nào có giảng đường, có lớp dạy Phật pháp từ thấp đến cao, hay các chuyên đề, hay các bài kinh, đừng nên bỏ lỡ cơ hội tham dự học. Trong thời gian qua thì chùa Thượng Sơn có những lớp học cho thanh thiếu niên, có những buổi giảng trước khi làm lễ. Đó là cách chúng ta học Phật theo công thức mưa dầm thấm đất, phải nghe thường xuyên, thậm chí là nghe lặp đi lặp lại nhiều lần một vấn đề để chúng ta hiểu thấu đáo, và không có gì là vô bổ. Việc này cũng giống như một võ sư đã có thể có tứ đẳng quyền đai, dưới trướng có thể có hàng ngàn các võ sinh là học trò của mình. Mỗi ngày ông ấy hoặc bà ấy vẫn phải đi các bài quyền quen thuộc, vẫn phải tập đấm, tập đá, tập đòn tấn như là học trò của mình, để thành một thói quen, thành một phản ứng vô điều kiện. Nếu ở nơi xa thiếu các giảng sư, thiếu các tăng sĩ, thiếu các giảng đường như ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc á, thì các quý Phật tử nên học Phật thông qua Internet. Mạng Google là một máy tìm kiếm rất lớn và miễn phí. Chỉ cần lên đó gõ những cái từ chúng ta muốn, như là Phật pháp, hay là thuyết pháp, hay là pháp âm, hay là thuyết giảng, hoặc là những cái thuật ngữ Phật học mà mình cần tìm kiếm, thì lập tức chúng ta được dẫn về hàng trăm trang web có nội dung mà chúng ta đang cần. Còn ai muốn nghe giảng đó, thì vào các trang sau đây có đầy đủ các dữ liệu để nghe. Trang tủ sách Phật học.com có 3.000 bài giảng của thầy về các chủ đề khác nhau trong 10 năm qua. Có trên 100 băng âm nhạc Phật giáo, có gần hết các kinh điển Phật được âm thanh hóa MP3. Hãy vào trang phatam.com, có khoảng 30.000 bài thuyết giảng của khoảng gần 100 các vị tu sĩ Phật giáo trong nước và nước ngoài, đa dạng đề tài, có hình ảnh xem trực tiếp. Ngoài ra quý vị có thể vào trang chùa Hoằng Pháp, trang Pháp Luân Thường Chuyển, trang Phật Học Ứng Dụng để nghe rất nhiều các bài giảng của nhiều vị giảng sư, hoặc trang banhoangphap.com cũng của chùa Giác Ngộ biên tập, để ta nghe nhiều lời giảng dạy để học Phật được tốt hơn. Ngoài ra ta cần học Phật qua sách vở. Ở tại các tỉnh Phật giáo kém phát triển đó, thì sách Phật quá ít, không đủ để chúng ta xem. Quý vị có thể nhờ con cháu vào trong các trang web, cứ tìm kiếm ở trên Google là chúng ta có hết. Chúng tôi xin giới thiệu các trang căn bản sau đây: trang Đạo Phật Ngày Nay.com của chùa Giác Ngộ do thầy biên tập từ năm 2000, trang Thư Viện Hoa Sen.org ở Hoa Kỳ, sở hữu một cái kho tàng các cái bộ sưu tập kinh điển và sách nghiên cứu về Phật giáo rất chuẩn. Trang quảngdức.com cũng có nhiều bài nghiên cứu rất là sâu sắc. Trang phật tử việt nam.net có rất nhiều thông tin Phật sự. Đó là những trang rất tiêu biểu mà chịu khó đọc, tìm hiểu trên nó, chúng ta không phải tốn tiền mà có thể có được các kiến thức Phật học rất chuẩn. Cốt lõi của việc học Phật bao gồm như sau. Thứ nhất là phải dùng lý trí để đánh giá lời Phật dạy và các phong tục tập quán ở trong chốn thiền môn, chứ không có thể tin theo một cách mù quáng. Bởi vì trải qua nhiều thế kỷ, và đặc biệt tại các Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó, thì có đến là khoảng gần 40 năm Phật giáo không có phát triển. Cho nên phong tục tập quán dân gian, các lời mê tín dị đoan nó lan tràn vào trong các chùa và làm cho nhiều Phật tử cứ hình dung đó là lời Phật dạy, tức là biến dây tùm gửi ở trên thân cây bồ đề làm thân cây bồ đề là một sai lầm lớn. Cho nên phải dùng lý trí để chúng ta lắng nghe lời Phật dạy, ta nghe một cách có chiều sâu, và dùng lý trí để lắng nghe các thông tin trong xã hội, những quyển sách, những đài radio truyền hình, để chúng ta không bị lạc dẫn và hiểu sai. Lý trí là yếu tố rất quan trọng để phân biệt đâu là đúng, sai, tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, sâu và cạn, nên và không nên. Cũng bằng nhãn quan lý trí đó, mỗi ngày các quý Phật tử nên đọc 20-30 trang sách Phật. Nếu ta quý chuộng về trí thức. Còn đối với thành phần lao động tay chân, những người bận rộn suốt ngày đó, tối thiểu trong một tuần chúng ta phải đọc 20-30 trang sách Phật. Đó là thực phẩm tinh thần. Cơ thể này đó, mỗi ngày cần đến 3 cử ăn, 3 lít nước để hoạt động được tốt. Thì tâm thức của chúng ta, đời sống văn hóa tinh thần đó, cũng cần phải có thực phẩm hàng ngày. Rất nhiều người không quan tâm vấn đề này, cho nên đời sống tinh thần rất nghèo nàn, đời sống văn hóa rất sơ sài, chỉ có đời sống vật thực thôi, ăn uống hưởng thụ hết. Thì giá trị con người như thế là chưa chuẩn. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải trang bị các thực phẩm tinh thần. Chúng ta ăn mỗi ngày ăn một ít, nó không bổ phương diện này thì nó có giá trị tích cực cho phương diện khác thôi. Và để đọc được tốt, ta phải nhờ các thầy tu tư vấn nên đọc quyển kinh nào trước, sách nào trước, theo một trình tự từ thấp đến cao, để chúng ta nắm được tính hệ thống, đi vào chiều sâu, đạt được cái tinh hoa cốt lõi của đạo Phật. Thứ hai, các bài kinh căn bản mà người Phật tử không thể thiếu bao gồm các bài kinh Phật cho người mới bắt đầu mà chùa Từ Sơn chúng ta đã tặng biếu rất nhiều trong năm 2013, và các Phật tử cũng đã có cơ hội đọc tụng thường xuyên tại chùa Từ Sơn. Những bài kinh đó bao gồm những lời dạy về vợ chồng, con cái, gia đình nói chung, những bài kinh dạy về học đường, dạy về cách quản trị đất nước, dạy về cách sống hòa hợp hạnh phúc, dạy về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, dạy về cách chuyển hóa các bất hạnh, dạy về cách nhận thức một vấn đề, phân tích vấn đề dưới góc độ nhân quả, dạy chúng ta về niềm tin rằng chết không phải là hết, chúng ta có kiếp sau tiếp tục tồn tại để chịu trách nhiệm các hành vi đạo đức hoặc phi đạo đức mà mình đã gây tạo ở kiếp này. Còn có nhiều nội dung khác nữa. Sắp tới thì thầy sẽ tặng cho các quý Phật tử quyển kinh Phật cho người tại gia dày hơn, khoảng 950 trang, gồm có 63 bài kinh, phân chia thành các nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa và các kinh dạy về tịnh độ. Mỗi ngày đọc một bài 15 cho đến 30 phút, lệ lạc vô cùng, mở mang tâm trí vô cùng và bổ ích cho sức khỏe tinh thần và văn hóa của con người vô cùng, không thể thiếu được. Ai thiếu vắng việc đọc kinh sách của Phật và đọc sách thánh hiền đó, thì đời sống văn hóa tinh thần rất nghèo. Mà người có nghèo về văn hóa và tinh thần á, thì rất nghèo về hạnh phúc, không thể nào trải nghiệm hạnh phúc đúng nghĩa được. Cho nên chúng ta chịu khó đọc. Thứ ba, học Phật là phải thành hành trì, ta phải ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Tránh tình trạng đọc kinh Phật, đọc sách Phật để cầu phúc, để tính điểm tính công với Phật. Nhiều Phật tử sơ cơ đó có thói quen này, đọc được 1000 biến chú Đại Bi thì mong Đức Phật phải gia hộ cho mình đó cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an, thăng quan tiến chức, mua mai bán đắt, đủ thứ hết á. Mình đọc kinh là mở mang trí tuệ, nhờ có trí tuệ chúng ta thành công trong lập nghiệp, trong vượt qua khổ đau. Phải nhớ yếu tố chính này để chúng ta học Phật được chuẩn hơn và thực hành lời Phật dạy đó có giá trị hơn. Do đó khi đọc một quyển kinh, một quyển sách đó, ta phải đọc chăm chú. Khi gõ mõ tụng kinh đó, đừng đọc nhanh giống như là xe lửa chạy, vì như thế là không có giá trị. Bộ não của con người nó chỉ có khả năng tiêu hóa một lượng kiến thức nhất định trong một thời điểm thôi. Đọc nhanh quá thì không nhớ gì hết, có nhớ cũng không kịp để suy nghĩ. Đang lúc giảng đừng đi tới đi lui, việc dân cúng rồi lát nữa sao nha. Do đó ta phải học Phật có chiều sâu để hiểu rõ một cách tường tận những vấn đề Phật dạy về nghệ thuật làm vợ chồng, nghệ thuật làm cha mẹ, nghệ thuật làm con cái, nghệ thuật làm thầy cô giáo, nghệ thuật làm nhà lãnh đạo, nghệ thuật làm người làm công, nghệ thuật làm tín đồ, nghệ thuật làm đạo sư, và nó còn nhiều cái vai trò chức năng xã hội khác nữa. Mà học Phật được như vậy đó thì mới là học được cái cốt lõi của Đức Phật. Bằng cách học này đó, chúng ta sẽ biết cách làm được phước báo nè, biết cách mở mang trí tuệ nè, biết cách sống hạnh phúc nè, biết cách làm cho kiếp sau của mình đó được vinh quang nè. Chứ còn một năm vào chùa lại Phật được vài ba lại, vái Phật được vài ba lần thì chẳng ăn chung gì. Giống như là rải một cái giọt nước vào trong sa mạc á, từng giọt bốc khói thôi, không còn lại gì hết á. Tín đồ của các tôn giáo khác tối thiểu một tuần họ phải đi lễ nhà thờ đó 1-2 lần. Tín đồ của Hồi giáo một ngày đó cầu nguyện đấng Allah 6 lần, rất thuần thành. Chỉ có tín đồ Phật giáo là lề mề thôi, vì là Phật giáo tổ chức quá kém. Có người một năm đi chùa được 2 lần, bỏ đói tinh thần mình, bỏ đói hạnh phúc mình, không quý trọng đời sống tinh thần và tâm linh. Có người một tháng ghé qua chùa được 1 tiếng đồng hồ cũng quý. Nhiều người đó từ lúc quy y cho đến lúc chết đó, rồi đi không trở lại lần thứ hai. Thì làm sao mà được hạnh phúc được. Việc quy làm đệ tử của Phật không phải là tấm visa để mình nhập cảnh vào nước Phật, và quy y để chúng ta biết rất rõ là ta đã trở thành đệ tử Phật rồi, cho nên phải sống một cách chuẩn mực, có giá trị cho mình và cho người. Kính thưa các quý Phật tử, các điều mà vừa nêu đó là những thông điệp mà thầy rút tỉa từ tinh thần Phật dạy trong các kinh, chia sẻ với các quý Phật tử vào ngày rằm tháng giêng, ngày rằm đầu của một năm, để mong rằng là tất cả chúng ta cùng sống tốt các giá trị cao quý được Đức Phật giảng dạy. Kính chúc tất cả được an lành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào khóa lễ. Bữa nay ai làm lễ để làm đệ tử Phật, tức là Quy Tâm Bảo, giơ tay lên. Cũng hơi ít ha. Bữa nay chắc có lẽ là vì trời giá lạnh đó, số lượng người đi chùa cũng ít hơn bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm lễ quy trước, rồi sau đó mình sẽ tụng kinh sau. Xin lỗi, chúng ta sẽ tụng bài kinh trước, rồi chúng ta sẽ làm lễ quy ha.